Pháp Âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Phật đang trong ta do thầy Nhật Từ giảng cho 900 học viên tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp Bình Phước ngày 2 tháng 2 2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê nào nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân đúng chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm.
Kính thưa ban giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, trước nhất chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn từ thiện Đạo Phật ngày nay đến sinh hoạt chúc Tết thăm viếng quý bà con cô bác. Trong vòng nửa tiếng vừa qua đó thì tất cả quý anh chị em và bà con cô bác vừa thực tập một bài đạo ca với tựa đề là Phật đang trong ta, do nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản sáng tác. Chúng ta cũng đã lần lượt xung phong ca lại, có người thì ca dược dị đi trước lời nhạc, có người thì ca chậm hơn, có người thì ca hòa đồng, có người ca rất là hay. Chúng tôi tin chắc rằng là sau khi ca khoảng 30 phút đó thì chúng ta cũng đã phần nào thuộc được cái lời và hiểu phần nào đó nội dung của bài đạo ca vừa nêu. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đến toàn thể quý bà con cô bác đề tài Phật đang trong ta. Trước nhất á, hình ảnh Đức Phật ở trong bài ca không phải là hình ảnh của Đức Phật tôn giáo, mà là hình ảnh của một Đức Phật triết lý. Phật được hiểu là một nhân cách giác ngộ mà tất cả chúng ta đều có thể đạt được. Vấn đề ở chỗ là chúng ta đạt được chỉ có vài phần trăm, còn Đức Phật lịch sử đó thì đạt được trọn vẹn 100%. Tất cả mọi người chúng ta đều có một cái chất giác ngộ như là một cái năng lực tiềm ẩn. Cái đó ngôn ngữ Phật giáo gọi là Phật tính. Khi mình bỏ quên yếu tố giác ngộ này thì lúc đó Đức Phật trong ta đang nằm ngủ. Mà thực tế thì chúng ta cần các Đức Phật đang thức để dẫn dắt cuộc đời của mình đi. Khái niệm về Đức Phật như vừa nêu tượng trưng cho trí tuệ, một loại nhận thức sáng suốt phù hợp với đời sống đạo đức và có giá trị để giúp cho chúng ta được bình yên ở trong cuộc đời. Do đó khi thực tập bài ca này đó thì giờ chúng tôi kính mong tất cả chúng ta hãy đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ đó. khi Đức Phật đã được đánh thức ở trong đời sống của mình, thì lúc đó các cái giá trị hạnh phúc đó sẽ có mặt với chúng ta một cách rất lâu dài. Làm thế nào để đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ? Câu hỏi này rất đơn giản và câu trả lời cũng rất đơn giản. Nghĩa là kể từ đây đó, chúng ta nhận thức cuộc đời bằng ánh mắt hết sức lạc quan, không tin rằng cuộc đời này có một số phận an bài, không tin rằng có một vị thượng đế hay là thần linh áp đặt, mà tin rằng tất cả mọi cảnh ngộ đều do chúng ta tạo ra. Mỗi một con người là kiến trúc sư của đời sống chính mình. Mọi hạnh phúc, khổ đau đều do mình làm tác giả. Khi đánh thức, nhận thức như thế đó, thì chúng ta sẽ có trách nhiệm với đời sống của chính mình nhiều hơn. Không còn những thái độ than trời trách đất. Ở trong cuộc đời đó thì khổ đau nó có mặt với chúng ta như là một thực tại. Dầu muốn hay không muốn đó, nó vẫn đến với mình. Có người đó thì khổ đau về vật chất, có người khổ đau về tình yêu, có người khổ đau về gia tài sự nghiệp, có người khổ đau vì con cái bất hiếu, có người khổ đau đó vì sống mồ côi từ nhỏ, mất tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ, có người khổ đau do vì muốn mà lại không biến ước muốn đó trở thành một sự thật, có những người khổ đau đó vì bế tắc, vì uất hận, vì thù hằn. Nói chung là tất cả các hình thái khổ đau đó luôn luôn có mặt với tất cả chúng ta. Khi chúng ta đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ đó thì chúng ta sẽ không còn sợ những khổ đau nữa. Đối diện trực tiếp trước những khổ đau, tìm phương pháp để vượt ra khỏi nỗi khổ đau. Đây chính là triết lý của bài ca do nhạc sĩ Du Ngọc Võn cung cấp cho chúng ta. Bài ca thì có mười mấy câu, nhưng nội dung của nó rất là sâu sắc. Chúng ta tạm chia bài ca này ra bốn khổ ca. Mỗi một khổ đó có những nội dung rất là hay mà mình có thể thực tập được. Trước nhất á, cái mốc thời gian từ khi biết rằng là trong mỗi con người chúng ta đều có chất liệu giác ngộ, tức là nhận thức sáng suốt, giúp cho mình vượt khỏi nỗi khổ niềm đau. Thì lúc đó đó là nhận thức của mình á, bắt đầu chuyển hướng quay về, làm cho mỗi hoạt động, từ lời nói, việc làm, suy nghĩ cho đến khuynh hướng đó đã có phần tiến bộ rất nhiều. Các cái tiến bộ đó được cái khổ thơ từ khi biết này đó dạy cho chúng ta, trước nhất đó là chia sẻ niềm đau. Chúng tôi vừa nói rằng là cái khổ đau đó ai cũng có. Có những loại khổ đau thuộc về vật chất, có những khổ đau thuộc về vật lý, có những khổ đau thuộc về tâm lý. Khổ đau về vật chất đó, đó là sự nghèo túng, thiếu thốn, không có đủ tiền để chu cấp cho các cái sinh hoạt như là ăn uống, mặc, ngủ, ở. Và những cái sự khó khăn đó làm cho chúng ta mất đi một phần nào đó về sự hân hoan ở trong cuộc đời. Thì như vậy là chúng ta cần phải đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ bằng cách là sẻ chia niềm đau, tức là hỗ trợ cho nhau. Trong số trên 5-870 các anh chị em tại đây đó, thì không có mấy người may mắn là có người thân mình đi thăm nuôi. Gần như là thỉnh thoảng lâu lâu một lần chúng ta mới có cơ hội giao lưu như thế này. Và các phái đoàn đến chia sẻ theo công thức là của ít lòng nhiều, nó nói lên được cái tấm lòng chung, xem tất cả quý anh chị em đó như là người thân ruột thịt, không có bất kỳ một phân biệt đối xử nào. Thì theo triết lý của nhà Phật đó, chúng ta không phải có mặt trong cuộc đời ngay bây giờ, mà đã có từ nhiều đời kiếp rồi. Sau khi chết chúng ta không mất, mà chúng ta còn có một cái tiến trình tiếp kéo theo sau nữa. Cho nên trong chuỗi dài của đời sống như thế đó, chúng ta đã từng khi là cha mẹ, ông bà, con cháu, anh em, thân bằng quyến thuộc của nhau, hoặc là ở kiếp này hoặc là ở kiếp khác. Thấy được cái tiến trình của sợi dây thân thuộc lâu dài như thế thì cái nhu cầu chia sẻ niềm đau về vật chất đó rất là cần thiết. Có thể quý bà con cô bác sẽ hỏi và thưa trình như thế này: thưa thầy, chúng tôi không có điều kiện về vật chất, làm sao chia sẻ với người khác được? Cái chia sẻ nó không đòi hỏi đến chúng ta phải có nhiều hay là có ít. Khi chúng ta có tấm lòng là chúng ta có thể chia được. Một cái bánh ăn đó, dĩ nhiên nó cũng không đủ no. Nhưng khi có tấm lòng, khi có Phật trong ta rồi đó, chúng ta chia 1/3, chia 1/4, hay chia 1/5, hoặc có thể tặng hết nếu việc tặng đó không làm cho mình bị tổn thất về sức khỏe, vân vân. Do đó mỗi một cái tấm lòng tình người đến với nhau, nó làm cho chúng ta dễ dàng chia sẻ. Các nỗi đau về vật lý đó thì nó liên hệ đến bệnh tật, chúng ta có thể chia sẻ bằng sự chăm sóc. Ở đây chúng tôi thấy cũng có các chú các cô 50, 60, 70 tuổi trở lên. Dĩ nhiên là khi đến cái tuổi già này đó, chúng ta không còn khỏe mạnh như tuổi thanh xuân. Do đó là sáng bệnh chiều đau là chuyện rất là thường tình. Chia sẻ nỗi đau trong tình huống này sẽ giúp cho chúng ta có được một cái năng lực thấy rằng là cái bệnh tật của những người lớn hơn mình á, nó cũng liên hệ trực tiếp đến cái nỗi đau của chúng ta. Bởi vì chúng ta thấy loài ngựa đó, một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ, huống hồ là một con người đau với nhau. Thì sự chia sẻ đó nó sẽ làm vơi đi nỗi buồn. Vào các bệnh viện đó, thì nỗi đau đó về vật lý đó, nó rất là nhiều. Có người phải dùng cái bàn tay bám víu vào cái thành giường đó, gồng thật chắc lại, để truyền cái nỗi đau ra bên ngoài qua cái phản ứng của vật lý của cơ thể. Khi có một người thân ngồi bên cạnh mình, dỗ về chăm sóc, nâng đỡ tinh thần nung đúc cái tánh khí của chúng ta đó, thì nỗi đau đó nó được phơi đi thêm một phần nữa. Ở đây đó, trên 850 thành viên, mà các lần trước đó chúng tôi có đề nghị là chúng ta hãy xem nhau như là những người thân quyến thuộc, giúp đỡ. Nếu những anh thanh niên, các chị thanh nữ có sức khỏe tốt đó, thì mình có thể gánh vác cái phần công nhật của những chú bác lớn tuổi mà sức khỏe đó không cho phép để làm. Những thái độ và tấm lòng như thế nó không đòi hỏi đến tiền bạc gì cả, chỉ cần chúng ta mở mắt, Phật đang trong ta thôi là mình có thể làm được việc đó. Thứ ba là những nỗi đau về tâm lý đó, nó liên hệ đến nhận thức và phản ứng cảm xúc. Thông thường nếu mình để cho Đức Phật ngủ quên, thì những cái cảnh huống bất hạnh và kém may mắn mà quý anh chị và quý bà con gặp phải đó, làm cho mình đau nhói nhiều hơn khi phải so sánh với những người đồng lứa hay cùng xóm làng, những người thân họ có phần thành công, có con cái, được sự chăm sóc, người đón kẻ đưa, mọi phương tiện vật chất đủ đầy, thì lòng chúng ta cảm thấy là tuổi phận chính mình, tại sao cuộc đời nó bạc bẽo với tôi quá. Các ý niệm và những sự so sánh như thế nó sẽ làm cho nỗi đau của chúng ta đó trở nên lớn dần lên, nó làm cho mình bắt đầu cường điệu quá nó. Trong sự so sánh đó thì về cảnh huống không thuận lợi thì chúng ta nên nghĩ rằng là còn rất nhiều người còn bất hạnh hơn chúng ta nữa. Thấy được, hiểu được điều như vậy thì nỗi đau đó nó sẽ giảm đi một phần khá đáng kể. Do đó khi thấy các anh chị em, bà con cô bác ở đây đó mà đang vấp phải nỗi đau về cảm xúc, về tình yêu, về tình thân, về nhận thức, thì chúng ta nên lấy cái kinh nghiệm của mình để giúp cho người đó vượt qua bằng cách là nung đúc tinh thần cho nhau. Giá trị tình người nó sẽ được lớn mạnh khi chúng ta biết chia sẻ niềm đau như vậy. Kể từ khi biết Phật đang trong ta, tức là chất liệu giác ngộ mình có và mình là một nhân cách lớn đó, thì miệng của chúng ta sẽ hoan hỷ nói câu từ bi. Nói câu từ bi là nói bằng tình thương, nói không bằng những lời lẽ hận thù, nói không bằng những cách thức đối đầu, nói không bằng cách để giải quyết xung đột trên tinh thần loại trừ, nói bằng sự thông cảm, nói bằng sự hiểu biết, nói bằng lòng tha thứ, nói bằng tình thân. Nói chung là cái chất liệu tình thương đó rất cần thiết cho mọi người, như chúng ta cần không khí để thở, cần nước để uống, cần thực phẩm để ăn, cần áo quần để mặc, cần không gian để sống, cần đất đai đó để làm lụng. Cái nhu cầu nói bằng lời từ bi rất là lớn, là bởi vì con người có phước báo hơn các loài động vật khác ở chỗ là có được ngôn ngữ hoàn chỉnh với hệ thống văn phạm phong phú, các hệ thống từ đồng nghĩa trái nghĩa để giúp chúng ta truyền thông những gì chúng ta suy tư, truyền trao kiến thức và kinh nghiệm cho những thế hệ đi sau. Và do vậy đó, thế giới loài người thông minh và làm được những việc khó làm vượt trội hoàn toàn thế giới của động vật nhờ vào cái khả năng truyền thông bằng cái miệng này. Một lời nói đó có thể làm cho người ta hạnh phúc, nhưng một lời nói cũng có thể làm cho người ta bị khổ đau. Khi thực tập nói lời từ bi đó thì chúng ta không nên nói bằng là thái độ hằn học, sân hận, cọc cằn, thô lỗ, chửi bới, tục tiểu, quyền rủa. Dân gian thường nói một cái giá bằng ba cái đánh, này bằng ba cái tát. Cái giá tức là mình hù như thế này nè, hù thôi, hù bằng lời nói, hù bằng lời quyền rủa. Người yếu tâm lý đó nghe một lời hù dọa như thế về ăn không ngon, ngủ không yên, cái vết đau đó nó hằn đậm ở trên tâm thức của người đó, làm cho họ có cảm giác rất là bất ổn và tất cả mọi hạnh phúc mất hết. Cho nên khi giao lưu tiếp xúc, sinh hoạt chung đó, thì thực tập nói lời từ bi có nghĩa là nói bằng tình thương, chứ không bằng lời trách móc, đổ lỗi, thắng và bại, hơn và thua. Thì bởi vì những thứ đó nó tạo hận thù. Cuộc đời này đã chất đầy quá nhiều khổ đau rồi, chẳng lẽ chúng ta lại đem thêm khổ đau cho nhau bằng những lời hằn học? Trong một môi trường tập thể sống đông, sống chung đụng đó, thì lời qua tiếng lại đó là chuyện rất là thường tình. Nhưng chúng ta phải tâm niệm bằng một câu triết lý của nhà Phật như là: lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, sao không nhìn lại thở nhẹ và sâu. Bởi vì chúng ta biết đó là một lời nói sai lầm đó có thể làm cho người kia khổ đau, bực tức, giận dỗi. Mà nếu người cái người bực tức giận dỗi này phản ứng lại bằng một cái lời hằn học hơn đó, thì cái ăn oán ở trong đời sống sẽ bắt đầu có mặt. Và lúc đó bế tắc, nó làm cho cái hoàn cảnh vốn bất hạnh lại càng bất hạnh nhiều hơn. Thực tập cái cách thức là phải giải quyết cái khổ đau bằng cách là dùng những lời nói mang lại niềm vui, mang sự xây dựng, mang tính đoàn kết để thiết lập tình thương, tình đồng loại với nhau. Và chúng ta phải thấy rất rõ là khi mà chúng ta sống với cái chất liệu Phật ở trong chính mình đó, thì chúng ta không thể nào phát ngôn bừa bãi, mà mình cần phải chịu trách nhiệm về lời phát ngôn của mình. Kể từ khi phiếp Phật đang trong ta thì bàn tay nắm với muôn bàn tay. May mắn là ở đây chúng ta có trên 850 người. Chỉ cần nối kết với nhau như vậy là chúng ta có trên 1.000 bàn tay rồi, phải không ạ? Dĩ nhiên ở đây nó không phải nói về số lượng, số liệu đó, mà nói rằng là chúng ta phải đoàn kết bằng tình thân, bằng tình thương, xem nhau như là những người thân cốt nhục đấy. Thì lúc đó đó là chúng ta sẽ phụ giúp lẫn nhau. Người có sức khỏe nhiều thì xung phong làm nhiều việc hơn, người kém sức khỏe thì làm ít hơn. Chia sẻ những ngọt bùi ở trong đời sống đó, nó sẽ làm cho chúng ta thật sự là có hạnh phúc. Chân hạnh phúc không phải là nhà cao cửa rộng, vật chất tiện nghi đủ đầy, mà là chúng ta sống với nhau bằng tình người. Khi chúng ta nối kết bàn tay trong bàn tay đó, chúng ta đang cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta biết rằng là giữa chúng ta với nhau không có gì để mà có một cái vết hằn, không có vũ khí, không có dao gậy, không có tất cả những cái có thể làm thương tổn đến nhau, mà chỉ có tấm lòng. Và khi bắt tay với nhau đó thì cái chất máu nó sẽ truyền trực tiếp, cái tình cảm, cái tình người của chúng ta sẽ tương tác lẫn nhau, và lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy là mình sống với tình thân và xem tất cả mọi người đó đều có ý nghĩa đối với cuộc sống của chính mình. Như vậy là kể từ khi biết là Phật đang trong ta đó, thì chúng ta sẽ có được một cái giá trị là chia sẻ nỗi đau, nói lời từ bi, tay nắm muôn bàn tay. Và do đó là mọi công tác ở trong trung tâm này đó, bình thường khi mà mình chưa ý thức được điều đó thì mình có cảm thấy nó rất là nặng nề. Tại sao tôi phải làm việc cật lực từ sáng đến trưa, rồi từ chiều đến tối? Bây giờ mình nói kết với nhau, làm trong niềm vui đó, thì mỗi một động tác làm cho chúng ta vơi đi những nỗi buồn. Nó không có mỏi mệt, không nặng nhọc, không căng thẳng nữa. Thì vế thứ hai của bài ca đó là từ khi ấy. Lúc đầu là từ khi chúng ta biết đó, rằng là chúng ta có một chất liệu giác ngộ đó, chúng ta đã bắt đầu quay đầu và sống bằng một cái phương cách sống mới. Cái vế thứ hai đó của bài ca là khẳng định về cái giá trị là kể từ khi ấy chúng ta sống với Phật đang trong ta rồi đó, thì sự chuyển hóa bắt đầu có mặt. Thứ nhất đó là xóa tan sầu bi. Sầu bi thuộc về tâm lý, sầu là nỗi buồn, bi đó là thảm khóc. Các nỗi buồn đó, nó luôn có mặt, nhưng nếu chúng ta biết cách sống đó, thì nỗi buồn đó, nó lớn như là quả địa cầu thì nó còn nhỏ lại như là một hạt cát. Còn không biết cách sống thì một nỗi buồn á, bằng viên đá có thể được nâng lên thành một tảng núi, tảng đá, một quả núi, một dãy Trường Sơn, rồi có thể kéo dài thành là vạn lý Trường Thành. Cho nên điều quan trọng là chúng ta phải xem những cái khổ đau, những cảnh huống bất hạnh nó diễn ra xung quanh mình á, là cái cơ hội để giúp cho chúng ta trưởng thành nhiều hơn. Thì lúc đó dòng cảm xúc của mình sẽ không bị bức xúc, không bị căng thẳng, không bị mỏi mệt, thì nỗi đau, nỗi buồn đó, nó tan biến thật nhanh, nó sẽ không lưu giữ lại trong tâm thức của mình. Quý vị hãy thử hình dung, nếu ở trên bầu trời đó có một con cò bay ngang qua, bên dưới cái không gian đó đó là ruộng đồng và nước, thì hình ảnh của con cò nó sẽ được tương phản với mặt nước, tạo ra một bức tranh khá đẹp, và các anh chị và bà con cô bác đó có thể vẽ lên được một bài ca, vẽ lên một bức tranh, tạo ra được một cái gì đó rất là có ý nghĩa. Nhưng khi con cò bay qua rồi đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là các hình ảnh đó không còn nữa, hay là tiếng gió thoảng làm cho cây xào xạc tạo ra âm vang, Và khi trời lặng gió đó thì các âm vang này không còn nữa. Ở trong cuộc đời cũng vậy, những ngọn gió của nỗi đau, nỗi buồn, nỗi sầu, nỗi thảm, những con cò thuận và nghịch, tất cả những điều như ý và không như ý đó, nó đến với bầu trời đời sống của chúng ta cũng như thế. Vấn đề chỗ là khi nó đến đó, rồi nó sẽ đi, chứ nó không giữ lại một cách vĩnh viễn. Và do vậy chúng ta buộc phải quan niệm rằng là hãy để cho những con cò khổ đau, hãy để cho những ngọn gió không tốt đó, nó bay đi, nó vượt khỏi cuộc đời của mình chứ không giữ lại. Không dạy gì mà chúng ta kết tình chung thân với những nỗi đau. Hãy ly dị nỗi đau, hãy ly dị những bất hạnh, hãy ly dị những nỗi buồn. Nghĩa là tách rời nó, vẫy tay chào với nó, dầu nó có kết thân với chúng ta, nó có trở thành đầy tới trung lành của chúng ta cũng không tiếp nhận đó. Cho nên là từ khi ấy, chúng ta sống với chất liệu của sự giác ngộ đó, thì sự sầu bi đó nó sẽ được xóa tan đi một cách rất là hiệu quả. Hãy bắt chước là con cò bay qua mặt nước không để lại bóng dáng của nó. Hãy bắt chước là tất cả các cây lá trên cành không giữ lại gió thổi, mặc dù gió nó vẫn đi ngang qua hết đợt này đến đợt khác, thì cuộc sống của chúng ta nó mới được bình yên. Còn giữ lại một cái gì đó, nhất là những nỗi đau nỗi sầu đó, sẽ làm cho nỗi đau nỗi sầu tăng lên gấp 2, gấp 3, được hâm nóng, được lưu giữ, được lớn mạnh. Chính vì vậy mà kể từ khi ấy đó, chúng ta cần phải xóa tan. Nếu như chúng ta đã từng có những cái ân oán giang hồ với người này kẻ nọ, thì kể từ nay thì chúng ta hãy buông nó đi. Người ta có thể đã từng làm cho mình buồn khổ đau, bây giờ mình hãy tha thứ, tháo cái gút cái khổ đau đó ra, thì cái quan trái này nó sẽ được kết thúc ở đời này. Còn nếu chúng ta giữ trong tâm đó, cái quan trái nó theo mình giống như là bóng không rời hình, âm vang không rời tiếng, cái nhân quả nó theo đuổi chúng ta ghê gớm lắm. Cho nên phải kết thúc những cái nỗi đau. Và lúc đó đó là khi mà lòng sầu bi được xóa tan rồi, thì mỗi một lời nói của chúng ta đó, nó không còn là câu thị phi nữa. Thị phi là những chuyện đúng và sai, phải và quấy, hơn và thua, mình và người. Trong cuộc sống đó, chúng ta thường tạo ra các liên minh, tạo ra bè, phái, phe, nhóm. Ai thuận hợp tâm lý với mình á, thì mình liên kết với nhau để tạo sức mạnh. Ai không thuận mà nghịch với mình á, thì mình tạo ra sự đối lập, và thậm chí có thể là loại trừ thông qua một cái sự xung đột để giải quyết một mâu thuẫn nào đó. Kể từ khi chúng ta sống với Phật đang trong ta rồi đó, thì cái lời thị phi nên bớt lại. Quý vị hãy thực tập một cái bài như thế này: lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, lời thị phi nó không giải quyết được chuyện gì. Mà phải thực tập đó, rằng là mình có hai cái lỗ tai, bên trái và bên phải, những điều hay, điều tốt, điều có ý nghĩa đó, điều có giá trị đó, đi vào trong tâm thức chúng ta thông qua một lỗ tai thì chúng ta giữ nó lại luôn. Còn những điều vô nghĩa, những điều hằn học, những điều chửi bới, những lời quyền sủa, những lời hận thù, nói chung là những lời nói nào mà làm cho mình không cảm thấy được hạnh phúc đó, thì chúng ta hãy tập quen là cho nó vào tay trái và đi ra lỗ tay phải, cho vào tay phải đi ra lỗ tay trái, không giữ lại. Lúc đó chúng ta thực tập tiếp một cái câu như thế này: ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, buồn chi mà năm bảy bữa, để cho tâm tư héo sầu. Ta về ta thở thật sâu, nỗi biền nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình ta. Đó là một cái điệu hò lý đó. Mình cứ nghe thôi, không có phản ứng lại, vì phản ứng đó, nó làm cho cái sự trục trặc đó nó trở nên phức tạp phiền toái nhiều hơn. Có những cái lời nói đó dễ gì, rất là dễ làm mất lòng, vì nó cọc cằn, vì thiếu hiểu biết. Cho nên chúng ta phải thực tập làm sao cho lời nói của mình nó không mang cái ảnh hưởng của thị phi. mà chỉ khi nào chúng ta sống với Phật đang trong ta đó, thì chúng ta dễ dàng vượt qua được cái tự ái, tự trọng, tự hào, tự đắc, tự cao. Nói chung là những cái gì mà nó liên hệ đến cái tâm lý về cái tôi đó, nó thường là chúng ta hằn học khó chịu. Và tâm lý đó nó làm cho lời nói của mình tạo thành dây kẽm gai, miễn chai, vỏ sầu riêng. Đi tới đâu đó, nó làm đổ máu, thương tật, chảy xước, bất hòa, rắm rối. Và tình người, nghĩa bạn, các mối thâm giao trước đây đã từng có đó, nó trở thành biến mất tất cả. Cho nên là đừng nên nói lời thị phi, mà hãy nên thực tập rằng là chúng ta sống bằng những lời nói của tình thương yêu, trong sự chăm sóc. Cũng kể từ dạo ấy đó, chúng ta bắt đầu thực tập bằng ánh mắt chứa chan từ bi. Ánh mắt chứa chan từ bi đó nó rất là cần thiết, bởi vì ánh mắt cũng là một loại ngôn ngữ, nụ cười cũng là một loại ngôn ngữ, niềm hân hoan cũng là một loại ngôn ngữ mang chất liệu tích cực, và nó cung cấp cái chất liệu tốt cho đời sống. Chúng tôi vừa nói rằng là chân hạnh phúc, tức là hạnh phúc nội tại, hạnh phúc do chúng ta sống một cách có ý nghĩa trong cuộc đời, giàu giàu hay nghèo, giàu trong hoàn cảnh thuận hay trong hoàn cảnh nghịch. Nếu chúng ta có được cái chất liệu của lòng từ bi qua ánh mắt, qua nụ cười, qua bàn tay chăm sóc, qua sự giúp đỡ, qua sự ban tặng, qua sự chia sẻ đó, thì chúng ta sẽ thấy là cõi đời này nó rất là đẹp, đẹp như là bầu trời xanh, nó đẹp như là mùa xuân, và nó không có những nỗi buồn như là những chiếc lá vàng rơi rụng vào mùa thu. Cho nên hãy thực tập làm quen là nở như nụ cười, làm sao cho ánh mắt mình nó bớt đi cái sự giận dữ, hận thù, cọc cằn, thì nỗi đau nó sẽ tan biến, nỗi đau nó sẽ hết được. Y học cho chúng ta biết rằng là mỗi khi tâm của mình sân hận lên á, thì mình có những cái phản ứng đập bàn, xô ghế, quát tháo, chửi bới, đánh đập, mắng nhiếc, cốc cằn, khạc nhổ. Và mình có khuynh hướng là cô lập quá tha nhân hoặc là cô lập quá chính mình. Mình bất cần đời, mình nghĩ rằng là cuộc đời của tôi với tánh khí như thế ai chịu cũng chịu thôi. Kể từ đó đó là chúng ta tự động tạo ra những cái ranh giới, những khoảng cách. Các khoảng cách, các ranh giới đã từng có, thì bây giờ thực tập với ánh mắt từ bi đó, thì cái ranh giới này nó không còn nữa. Thực ra các ranh giới trên thực tế chỉ là cái gút mắt của tâm lý giữa ta và người. Mà ánh mắt từ bi và nụ cười hoan hỷ đó, nó giúp mình vượt qua được những cái trở ngại. Ở trong điệp khúc của bài ca đó, chị cho thấy là một cái thái độ quyết tâm rất là lớn, đi từ một cái triết lý Phật đến và Phật đi. Phật không phải là một đức Phật lịch sử đến với chúng ta vì Ngài đã qua đời cách đây 26 thế kỷ rồi. Và Phật đến đó, có nghĩa là chúng ta phải sống làm sao cho chất liệu Phật đang có mặt với mình. Hay là khi chúng ta đến với Phật đó, thì với của lời ca đề nghị chúng ta là chẳng mong cầu. Đây là một cái đề nghị rất là sâu sắc. Thường chúng ta niệm Phật, chúng ta lạy Phật, chúng ta mong cầu nhiều lắm. Nào là cầu cho Phật gia hộ mình bình an, nào mong cho Phật gia hộ mình trúng số độc đắc, nào là mong cho mình phát tài phát lộc, cơm no áo ấm. Mình cầu vô số điều từ Đức Phật. Như vậy là cái tâm lý vị kỷ đó và lòng tham bắt đầu trỗi dậy. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn nuôi dưỡng những cái ước muốn tốt và tích cực, bởi vì ước muốn là một cái động lực đẩy mình tới phía trước để biến những ước mơ trở thành một sự thật. Không có ước muốn chúng ta khó thành công lắm. Muốn thành công một cái gì, ước muốn chân chánh về điều đó giúp chúng ta đạt được 30%. Cái mong cầu phần lớn đó, nó cho bản thân của mình. Cho nên đó, là mong cầu như thế đó là chúng ta sẽ không gần Phật được. Mà ngược lại chúng ta phải sống, sống nghĩa là chúng ta làm. Đạo lý và triết lý của nhà Phật dạy là thay thế những sự mong cầu bằng những hành động cụ thể. Thay vì mong trúng số độc đắc thì hãy làm lao động chân chính, thì chúng ta có được phương tiện, chén cơm, manh áo, cái đó là cái chân hạnh phúc. Còn cầu nhiều chừng nào mà không gieo những hạt giống ở hiện tại đó, thì sẽ rơi vào cái khổ đau của cầu bất đắc, tức là mong muốn mà không được tội nguyện. Chúng ta nên có những ước muốn đẹp, và phải biến ước muốn đó trở thành một hiện thực thông qua việc làm cụ thể. Phật đi chớ tìm đâu, là bởi vì Đức Phật đang ở trong ta. Đức Phật tồn tại ở khắp mọi nơi. Sự giác ngộ đang có mặt trong ta. Sự giác ngộ có mặt ở khắp mọi nơi khi cái nhận thức chúng ta đúng. Chúng ta cũng không phần đi tìm cầu ở đâu xa xôi. Không phải trèo non lội suối, vượt đèo, lên núi, vào rừng sâu mới thấy được Phật, mà chỉ cần sống với chân hạnh phúc, sống bằng chia sẻ niềm đau, sống bằng bàn tay nói với muôn bàn tay, sống bằng câu nói từ bi, sống bằng thái độ xa lời lời thị phi, sống bằng ánh mắt chứa chan tình thương, thì lúc đó đó là chúng ta sẽ gặp Phật. Chúng ta đang sống với Phật và chúng ta là Phật. Và do vậy chúng ta không cần phải đi tìm ở đâu xa. Như vậy là tại đây đó, chúng ta vẫn có thể sống với Phật, vẫn có thể gặp được Phật, vẫn có thể là Phật, chứ không cần một nơi nào khác. Hiểu được như vậy thì mình sẽ sống một cách rất là bình an. Thề quyết vây trở về dẹp tan những lầm mê. Quý bà con sẽ thắc mắc rằng là giờ tôi không có nhà cửa, quay trở về là vây về đâu? Chẳng lẽ quay về chốn giang hồ, hay là các công viên, vỉa hè, đường phố? Quay trở về là về với chính mình. Đôi lúc đó, trong cuộc đời đó, chúng ta tưởng là chúng ta sống cho chính mình, nhưng trên thực tế là chúng ta sống cho bản năng, sống chạy theo thói quen, sống làm nô lệ cho những ước muốn đó, chứ không phải sống cho chính mình để được chân hạnh phúc. Quay trở về là sống cho chúng ta sống một cách có ý nghĩa hơn, sống một cách rất là lạc quan, yêu đời, sống với tình thương. Quay trở về như thế nó không đòi hỏi chúng ta phải có tiền mới đi xe, hay đi xe lửa, đi xe đạp, mà chỉ cần là chúng ta nhận thức đúng thôi, quay về với chính mình, sống đúng, sửa lại những thói quen có thể không tốt cho sức khỏe như là rượu chè, ma túy, những độc tố, hay là bất cứ cái gì mà tiêu thụ vào trong cơ thể có thể làm cho mình bị tổn thất về sức khỏe, tinh thần, nhận thức. Có những thứ tiêu thụ đó mình không thấy cái tác hại liền, nhưng mà khi gặm nhấm nó vào rồi đó, nó sẽ biến chúng ta trở thành kẻ nô lệ phục dịch cho đó suốt ngày lẫn đêm. Bữa nào không có nó là chịu không nổi. Ví dụ như là thói quen hút thuốc thôi. Ai bị nghiện hút thuốc rồi đó, sáng sớm mà không có điếu thuốc phải đi kiếm những cái tàn thuốc. Tìm tàn thuốc không được thì phải lại gần những người đang hút thuốc, kéo một ngao, xin một ngao nào đó, đúng không ạ? Mới cảm thấy là nó thỏ chí tăng bồng mà không mà chịu không nổi. Lúc đầu mình nghĩ rằng là mình hút thuốc là để chứng tỏ rằng là mình như là một người lớn, nhưng không ngờ rằng nó trói buộc mình nhiều lắm, mỏi mệt lắm. Có người đưa lên những lý do, vì tôi làm nhà văn, nhà thơ, những người suy nghĩ càng phải hút thuốc. Nhờ thuốc vào đó, cái tư duy nó mới được chảy một cách mạch lạc. Có hàng trăm hàng triệu người trên cuộc đời này là những nhà sáng tác mà đâu hề hút thuốc đâu, cũng không hề uống cà phê, tức là không sử dụng những kích thích tố, mà tư duy vẫn ra lai láng sâu sắc vô cùng. Thì vấn đề ở chỗ là thói quen thôi. Khi mình mượn một thói quen nào đó, xem nó như là một cái dữ liệu để mà tạo ra một cái khác, thì sự vắng mặt đó đồng nghĩa rằng những cái khác mà chúng ta muốn tạo ra sẽ bị mất đi. Cho nên các thói quen như vậy tạo ra sự lệ thuộc. Bất cứ thói quen nào tạo sự lệ thuộc đều không có lợi cho chúng ta. Dĩ nhiên có những loại thói quen tốt, chẳng hạn như là thói quen của tình thương, thói quen giúp đỡ, thói quen chia sẻ. Nó cũng lệ thuộc ở chỗ là nếu mình làm không được đó, mình cảm thấy nó dai sức, khó chịu lắm, nên buộc mình phải làm. Những cái thói quen như thế đó thì cần phải được phát huy, còn những thói quen khác đó là chúng ta cần phải dẹp tan. Những cái cơn mê, những sự lầm lỡ cần phải dẹp tan nó đi với một quyết tâm rất cao độ. Ai trong chúng ta cũng đã từng có những cái sai lầm, ai trong chúng ta cũng đã từng có những lỗi lầm, ai trong chúng ta cũng đã từng có những ít hay nhiều những điều chưa tốt. Chúng tôi cũng thế, quý anh chị cũng thế, tất cả chúng ta đều đã từng như thế. Vấn đề ở chỗ đó, vĩ đại lớn nhất của kiếp người là đứng dậy sau khi vấp ngã. Đó là câu danh ngôn của Đức Phật Thích Ca. Cái vấp ngã đó không nhất thiết là cái xấu, mà đôi lúc đó là một lời, một cái thái độ tự cao, tự đại, tự hào, tự đắc, nó làm cho mình bị thất bại trong cuộc đời. Nó để lại một cái vết đau lớn lắm, mỗi lần nhớ tới mình còn tiếc nuối. Nhưng mà nhà Phật không dạy chúng ta là khóc hay là quá cường điệu cái sự thất bại của mình, vì nó không có lợi ích gì hết á. Mà hãy tập đứng dậy bằng bàn tay, bằng khối óc, bằng niềm tin, bằng ý chí, bằng quyết định. Tin rằng mình có một cái tương lai đẹp hơn, tin rằng mình có một cuộc sống hạnh phúc hơn, tin rằng mình có thể làm được những điều khó làm. Nếu chúng ta không có đôi bàn tay thì chúng ta phải dùng cái sức của cái thân thể để đứng dậy. Nếu chúng ta không đủ sức thì chúng ta có thể nhờ một người nào đó dìu đỡ mình dậy để mình tiếp tục mình đi. Nếu đi không được thì chúng ta bò lết, bằng mọi cách chúng ta nỗ lực cho đến lúc nào chúng ta thành công thì thôi. Dẹp tan những lầm mê phải như thế thì chúng ta mới thành công. Lỗi lầm ai cũng có, sơ suất ai cũng có, thất bại ai cũng có. Điều quan trọng là đừng để cho nỗi đau nó lớn hơn sau những lỗi lầm, sau những thất bại, sau những cơn mơ, mà hãy biến nó thành một cái cơ hội để thoát ra ngoài, thoát khỏi những cái bế tắc, để làm mới lại một cái đời sống nó có ý nghĩa hơn. Biển trần khổ đau hóa vui tịnh độ. Bằng một thái độ lạc quan như thế đó thì ở trong khổ đau đó chúng ta không còn khổ đau nữa. Tịnh độ cũng chính là đây, hạnh phúc cũng là đây. Ở đời này chứ không cần phải chết, tái sanh vào thiên đường vốn không có thật, địa ngục cũng không có thật. Nó chỉ có những địa ngục ở trên trần thế, nó có những thiên đường trên trần thế. Khi chúng ta sống không đúng, đánh mất chân hạnh phúc thì chúng ta đang sống ở trong địa ngục. Khi chúng ta đang sống bằng chân hạnh phúc thì chúng ta đang có mặt ở thiên đường. Thiên đường và địa ngục là ở trong cuộc đời này. Và do đó buộc chúng ta phải biến biển khổ đau trở thành niềm vui của tịnh độ. Tất cả nó liên hệ đến sự lạc quan tích cực của mình mà ra. Ở trong phần cuối cùng của bài ca đó thì chúng ta thấy là nó vẽ ra một con đường đi tới. Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Tức là kể từ khi mình đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ trong chính mình, mỗi bước chân đi, mỗi lời nói, mỗi việc làm, trong giao tế, ứng xử, tiếp xúc, quan hệ đó, nó có một cái chất liệu bình yên. Và lúc đó chúng ta có một cái chất lượng của đời sống mới. Có như thế là chúng ta làm mới được chính mình. Đừng bao giờ mặc cảm về thân phận của mình. Cái đó đạo lý nhà Phật gọi là ti liệt mạng. Người mặc cảm tự ti đó, giàu có năng lực cũng không thể nào phát huy được nó. Tâm lý học Phật giáo dạy chúng ta phát huy nhân cách của mình bằng cách nhẩm ở trong đầu như thế này: bỉ ký trượng phu, ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh, nhi thói khuất. Nếu trong cuộc đời đã từng có những bậc trượng phu, đã từng có những anh hùng, đã từng có những nhân cách vĩ đại, đã từng có những nhân tài, đã từng có những thiên tài, đã từng có những con người đạo đức, đã từng có những người thành công, đã từng có những bậc giác ngộ, thì tôi đây cũng có thể làm được tự như thế. Không nên tự khinh thường chính mình mà bỏ cuộc nữa chừng. Cái câu nói mang tính cách khích lệ về phương diện tâm lý học đó đó là một sự thật. Chỉ cần tin rằng là nếu tôi muốn làm thì tôi có thể làm được. Tôi là tác giả của mọi thứ, cho nên ai làm thành công thì tôi cũng có thể thành công. Nỗ lực đó sẽ giúp cho mình được bình yên. Con đường đi tới đó là một con đường đó, dĩ nhiên nó không phải là một con đường bằng phẳng, nhựa tráng láng, mà nó có thể lúc đầu là con đường đá, con đường sinh lầy. Sau đó là mỗi bước chân đi của chúng ta làm cho nó phẳng lì lại, chúng ta góp phần vào một bàn tay để cho con đường đó nó được tốt đẹp, để cho sự bình yên nó được tốt hơn. Thì từ đó, từ một cái con đường đỏ vốn bị sình lầy vào những mùa mưa, hay là bị những cái ổ gà là cho mình có thể vấp ngã, té ngã trong cuộc đời, chúng ta nỗ lực làm sao cho con đường đó trở thành con đường nhựa. Con người vĩ đại ở chỗ là có thể làm được những thứ con người muốn. Loài cá heo chúng ta biết là có chất xám đó, thông minh rất nhiều lần so với con người. Ấy thế mà chúng không thể biến ước mơ trở thành hiện thực, vì chúng không có bàn tay, không có bằng chân, không có ngôn ngữ hoàn chỉnh như con người để làm, để truyền thụ, để khích lệ, để hợp tác, để cùng nỗ lực làm. Chúng ta làm được điều đó. Cho nên là hãy tin rằng là cái con đường đi tới của chúng ta là một sự bình an, phát triển, thịnh vượng. Phật đang trong ta bàn chân bước trở nên hành thiền. Hằng ngày chúng ta đã đi, có người đi đó 10 cây số, 20 cây số, 30 cây số, hầu như là nó không lúc nào mà chúng ta không có sự đi, là lúc chúng ta không để ý nó. Có thể chúng ta đi một cách rất là hối hả, vội vã, mỏi mệt, đi xong rồi đứng lại một cái là thở hổn hển, ngồi xuống một cái là có muốn đứng tim. Đi như thế làm cho tim mình bị lớn, sức khỏe bị giảm, dẫn đến những cái chứng bệnh tim mạch về sau này. Chúng ta phải làm sao cho cái con đường đi tới đó, mỗi bước chân đi nó trở thành như là con đường hành thiền, tức là nhẹ nhàng, thoải mái, nó không có một sự hối hả, vội vã gì. Thì ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, nghèo túng, chúng ta vẫn có thể tạo ra được sự bình an bằng cái thái độ và cái động tác đi của chúng ta. Đi hành thiền là đi làm sao? Đi hành thiền là đi với hơi thở, đi với nụ cười, đi với niềm vui. Hơi thở ra và vào thật là sâu. Ở đây đó có rất nhiều cây xanh, không khí trong lành, không bị ô nhiễm của công nghiệp quá. Cho nên mỗi cái hơi thở ra vào thật sâu của chúng ta, nó sẽ mang lại cái sức khỏe, nó làm cho các tế bào được làm mới, máu được tươi nhuận, các neuron thần kinh nó được kích thích, và do đó cái sự thoải mái chúng ta nó có mặt. Hơn là những người sống ở thành thị, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm rất là nhiều thứ. Do đó đó là phải hít thở thật sâu và ý thức rất rõ là hơi thở ra và vào đang đi vào trong cơ thể của mình. Bên cạnh đó chúng ta còn phải tâm niệm như thế này: nếu những người nào có bệnh tật đau nhức xương khớp hay là những chứng bệnh nan y đó, thì mình phải thực tập đính kèm theo cái hơi thở. Mỗi hơi thở vào bên trong thật là sâu, tôi ý thức rất rõ là sức khỏe đang được làm mới, các cái niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời này bắt đầu được tưới tẩm ở trong đời sống của tôi. Và khi thở ra một hơi thở thật sâu đó, thì quý vị hãy liên tưởng như thế này: tôi thở ra những nỗi đau, tôi thở ra những sự bất hạnh, tôi thở ra hết tất cả những bế tắc, tôi thở ra hết tất cả những cái gút mắt, và cuộc đời của tôi từ nay đó trở nên bình yên. Thực tập như thế không cần đòi hỏi chúng ta phải có tiền bạc, mà đôi lúc đó rất nhiều người có tiền sừng biển bạc mà khổ đau dẫy đầy là bởi vì cái hơi thở của họ không được bình yên. Họ không có nụ cười vui vẻ thật sự trên đôi môi, lo lắng nơm nớp sợ hãi về mọi điều có thể diễn ra trong cuộc đời. Đi với một cái hơi thở như vậy là gọi là đi thiền hành. Bên cạnh đó chúng ta phải thực tập làm sao cho có nụ cười, Quý vị cứ làm quen đi, một ngày lao động đồng án 5 cho đến 8 tiếng đồng hồ mỏi mệt lắm, chỉ cần cười lên thật là tươi ở trên gương mặt, trên đôi môi thì cái mỏi mệt nó tan biến liền à. Đây là khoa học, chứ không phải mê tín, không phải là tôn giáo. Cho nên là chúng ta cần phải thực tập với niềm tin. Và ai có những người bạn chí thân á, tâm đầu ý hiệp đó, thì chúng ta hãy nhắc nhở nhau mỗi khi mà thấy gương mặt của người nào đượm trĩu những cái nỗi buồn, nỗi lo, nỗi rầu, rầu rĩ, râu ri, râu rậm rạp, tóc bạc, da nhăn, chán mòn, gối mỏi, tinh thần không được bình an, không được thoải mái, thì chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm nhắc nhở lẫn nhau rằng là ông thầy Nhật Từ đó, ông có nhờ tôi nhắc các anh chị á, là không nên để cho cái gương mặt mình buồn so. Buồn chi mà 5-7 bữa để cho tâm tư héo sầu, ta về ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau. Thực tập với những nụ cười hoan hỷ như vậy thì chúng ta sẽ thấy nó bình yên tốt dữ lắm. Như vậy là mỗi bước chân đi trong lao động, trong làm việc, có nụ cười, có hơi thở, có lạc quan, có yêu đề, có phương hướng, có lý tưởng, có lập trường, có ý chí, thì con đường đi tới chúng ta hết sức là an vui. Phật đang trong ta, gặp quan trái hóa ra nhẹ tên. Ở đây quý bà con cô bác và anh chị em có bị quan trái không? Có không? Có nhiều không ạ? Bây giờ mình phải rũ bỏ nó đi. Rũ bỏ đơn giản lắm. Cái hình dung như thế này, đây là một cái bàn tay đang được nắm. Nếu cái vật liệu được nắm ở trong bàn tay này là một cái lưỡi lam thì chuyện gì sẽ xảy ra? Máu chảy đứt tay không? Nếu cái vật nắm trong đây là một trái lựu đạn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chết, nổ, tan xác. Nếu trong bàn tay này đó, cái vật được nắm á là một niềm vui thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vui theo. Rất hay. Chúng ta chỉ giữ lại những niềm vui, giữ lại hạnh phúc. Còn những nỗi đau, những phiền muộn, những quan trái đó, nó như là kiểm gai, như là con dao, như là súng ống, như là vũ khí, như là lựu đạn, như là mìn, như là vỏ sầu riêng, như là vật dơ, như là những điều mà chúng ta không cần phải giữ nó. Chỉ cần buông ra như vậy là chúng ta rũ bỏ, mở bàn tay ra thôi, rơi rớt xuống. Ví dụ đây là cái vật con dao hay là một cái cây đinh nhọn đấy, quý vị chỉ cần buông cái bàn tay ra rớt hết rồi, không giật mình. Buông với niềm vui, buông với nhận thức, buông với sự quyết tâm cao độ, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là các quan trái đó nó sẽ trở thành nhẹ, giống như là chúng ta để một cái sợi lông, lông chim hay là lông gà trên bàn tay, thổi nó bay liền, không giữ lại. Cái động tác thổi là một sự nỗ lực cần thiết. Cái buông đó có vậy mà nó khó, tại vì ở chỗ đó liên hệ đến cái cảm xúc, liên hệ đến thói quen, liên hệ đến cá tánh. Từ lúc đó, nó gắn bó với mình lâu rồi, mình sống quen á, mình không buông, mình thấy nó tiếc, tiếc bỏ uổng. Nhiều người nghĩ vậy, mấy chục năm quen uống rượu rồi giờ bỏ buồn, mà càng uống rượu càng buồn hơn. Dùng dao chặt nước, nước vẫn chảy. Mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Uống rượu vào là chúng ta tạm quên đi nỗi đau, chứ nỗi đau nó vẫn còn y nguyên à. Khi rượu khống chế thì chúng ta không còn nhớ gì nữa hết, chúng ta tưởng rằng là hết buồn. Chẳng những mình buồn, bệnh tật gia tăng, kinh tế tổn thất, vợ con, gia đình, người thân rầu theo, là bởi vì mình đâu có thời giờ chăm sóc cho họ đâu. Chưa nói đến tình trạng ói mửa, một cái mùi xú uế nó khó chịu vô cùng. Các thói quen khác nó cũng dẫn đến sự khó chịu tương tự như vậy. Các quan trái đó, nó là một cái bế tắc ở trong mối quan hệ giữa chúng ta và một người khác. Có những quan trái do chính người thân của chúng ta tạo ra, Có những hoàng trái do ta tạo cho người thân của ta, có những hoàng trái nó do ta có với những người đang ở trong xã hội, có những hoàng trái với người dân nước lã. Bất cứ là quan trái loại nào với ai thì chúng ta cần phải tháo mở nó bằng sự nỗ lực và bằng ý thức. Cái quan trái nó giống như một sợi dây xích, đầu bên kia nó trói chúng ta lại bằng kẽm gai và đầu bên nọ trói người khác bằng một kẽm gai tương tự. Cho đến lúc nào chúng ta chưa buông cái quan trái ra thì bàn tay chúng ta có vết hằn, có máu chảy, có đỏ đau, có sự giới hạn vì mình bị lấn cấn với nhau, không tách ra khỏi được. Bây giờ phải dùng búa để đục chặt nó ra thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái quan trái này. Do đó đã từng có một quan trái nào đó, bây giờ mình không có cơ hội gặp được người đó nữa, thì các anh chị cứ tâm niệm như thế này trong tâm của mình á: nếu như trong quá khứ tôi đã từng lỡ lầm do cái sự giận dỗi, do nóng giận quá tạo ra một nỗi đau với ai đó, chúng ta nêu tên tuổi, còn nếu không nhớ tên tuổi đó, chúng ta hình dung hình ảnh người đó. Xin từ đây về sau cái quan trái này được rũ bỏ, tôi và anh, tôi và chị, tôi và ông bà là người thân với nhau. Như vậy là cái gút mắt này nó được tháo gỡ từ phía chúng ta đến 60%, 40% còn lại ở người khác đó. Nếu họ cũng thực tập với chúng ta thì cái quan trái này nó kết thúc, còn bằng không đó sanh ra kiếp sau gặp nhỡ. Cho nên trong hận thù đó là phải tháo mở. Chúng ta cứ quan niệm theo triết lý nhà Phật như thế này: nếu mình thấy mình không hợp nhau đó, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện đề đôi ta chỉ thế thôi. Mà không phải là chuyện tình nha, chuyện tình thì cái quan trái đó là trong tình yêu, còn chuyện đề tức là quan trái đó trong mối quan hệ giữa mình và người khác. Chỉ thế thôi có nghĩa là chúng ta đã đóng được một cái dấu chấm kết thúc, chúng ta không muốn kéo dài nó nữa, không muốn nắn ná, không muốn chần chừ, không muốn kết nối, không muốn làm nó trở thành lớn hơn, quậy nát nó ra, mà chúng ta phải làm cho nó kết thúc. Tức là mình quan hệ với nhau để mỗi người có một cái hướng đi, và lúc đó đó chúng ta không bị bế tắc với nhau nữa, thì cái quan trái hóa ra nhẹ tên. Những điều tích cực chúng ta phải giữ lại là bởi vì nó sẽ làm cho mình được hạnh phúc. Do đó đây là một cái nghệ thuật thay thế nỗi đau bằng niềm vui, thay thế sự khổ cực bằng hạnh phúc, thay thế những cái mảnh đề bất hạnh bằng những tình thương của tất cả những người làm công tác từ thiện xã hội. Người ta đến với mình cũng bằng tình thương tương tự, thì chúng ta cũng tiếp nhận lại cái tình thương đó bằng tất cả tấm lòng. Thì lúc đó là cái quan trái nó có mà nó không có ảnh hưởng, tác động chi phối. Còn ai cứ lưu giữ cái quan trái hoài đó thì mỗi khi nhớ đến là chúng ta khổ đau lắm. Có nhiều người thề đọc như thế này: tôi thề đó, tôi không đợi trò chung với nó. Nó sống là tôi chết, tôi sống thì nó phải chết. Những lời thề độc địa như thế nó làm cho cái quan trái hận thù này nó đè nặng trên tâm của chúng ta. Cuộc đời quá đau khổ rồi mà còn giữ cái điều đó làm gì? Thì ai đã từng thề độc, nếu mình có cơ hội gặp những người như thế thì chúng ta xin lỗi đi. Nói trước đây tôi nóng quá, lỡ lời nói làm cho anh chị, ông bà buồn đau. Thì đây về sau đó xin các anh chị đừng có để tâm để ý đến điều đó nữa, hãy bỏ qua. Chúng ta là bạn của nhau. Lời thầy đọc như vậy nếu chúng ta không tháo mở đó, khi chết nó khó nhắm mắt được lắm. Những người chết mà mắt mở trừng trừng là bị tiếc nuối hay là bị giận dữ, hận thù. Ví dụ một người cha, một người mẹ giận con cái bất hiếu: thì tao chết mày đừng có lệ nhìn mặt tao, đừng đứng trước mặt cái hộp của tao. Nói như vậy mà không chịu buông xả đó, thì khi đứa con bất hiếu đó nó bắt đầu hồi đầu, ăn năn hối hận, nhìn muốn cho người mẹ người cha đó tha thứ, người mẹ người cha này bảo thủ, thì cái hương hồn đó không siêu sinh được. Và lúc đó chúng ta thấy rằng là ọc máu ra, và cái hòm đó nó sẽ xì ra những cái mùi xú quế rất là khó chịu. Là một nhà sư, chúng tôi đã từng đi làm lễ nhập liệm tụng kinh Đâm Ma cho rất nhiều trường hợp, và thỉnh thoảng có những tình huống đó diễn ra. Cho nên cố gắng mà buông quan trái, xóa bỏ hận thù, giải kiết, giải quan kiết. Kiết á là cái quan trái, cái gút mắt. Giải là mở. Mà chúng ta thấy là chỉ có một câu 7 chữ mà Đức Phật dạy chúng ta là phải nỗ lực mở đến 3 lần. Động từ giải là mở. Mở bằng một ý thức, bằng quyết tâm. Là bởi vì có những quan trái không phải giải quyết một lần mà hết. Nói với nhau bằng sự hỷ xả, rộng lượng, tha thứ đó. Lần thứ 1 chưa thành công thì lần thứ 2, lần thứ 3. Cho đến lúc nào thành công thì mới thôi. Bởi vì quan trái đó nó có một cái vết hằn. Nó liên hệ đến cái mặc cảm, liên hệ đến cái tôi, liên hệ đến lòng tự ái, liên hệ đến cái bản ngã của mình. Phải cố gắng rút nó ra, bởi vì nó không có hình tướng. Nó ẩn nấp như là những tên biệt kích, những tên bạo động. Chỉ cờ một cái cơ hội nho nhỏ là bắt đầu nó bộc phát, nó trỗi dậy hơn bao giờ hết. Đè nén cái quan trái làm cho quan trái nó lớn mạnh nhiều gấp nhiều lần. Cho nên nhà Phật dạy đừng bao giờ đè nén. Hãy để cho mọi thứ nó diễn ra một cách nhẹ nhàng, thư thái. Không giữ lại chúng thì chúng sẽ mất. Còn nỗ lực bằng một cái sức đè nén mạnh để mà kết thúc nó làm cho chúng ta nhớ điều đó nhiều hơn. Xóa bỏ hận thù, buông quan trái, nghiệp chướng bao đề đều giải hết. Là hai câu phương châm để giúp chúng ta buông hết tất cả những nỗi đau trong cuộc đời. Phật đang trong ta gặp quan trái bỗng hóa ra nhẹ tên. Bởi vì đó, chất liệu Phật là từ bi hỷ xả. Đức Phật được gọi là Đức Từ Bi Hỷ Xả. Từ bi là tình thương, bao gồm hai yếu tố: nhổ lên nỗi đau, mang lại hạnh phúc. Hỷ đó là niềm vui, xả là không giữ lại, không để lòng, không hờn, không giận, không tức, không thù. Phật đang trong ta là phải làm sao để cho bốn chất liệu từ bi hỷ xả có mặt thì quan trái nó trở thành nhẹ tên thôi. Sự thực tập này nó rất là có ý nghĩa, nó rất là sâu sắc và kết quả có ngay tức khắc thôi. Nếu như ai đã từng là những đứa con bất hiếu, có những lời nói nặng nhẹ làm cho cha mẹ mình buồn, rồi mình bỏ nhà ra đi, thì các anh chị hãy viết những lá thơ gửi cho chúng tôi hay là gửi cho các cán bộ tại đây, gửi về nhà để mong cho cha mẹ mình tha thứ, mình làm mới lại, thì cõi lòng của mình từ đây về sau trở nên là nhẹ tên, hạnh phúc, bình an vô cùng. Phật đang trong ta bình yên hóa khúc ca diệu âm. Diệu âm là âm thanh màu diệm. Nó giống như là một cái khúc ca nhẹ nhàng làm cho tâm của mình ngày càng hân hoan. Khi buồn thì các anh chị đừng có nghe nhạc buồn. Khi thất tình thì đừng nghe nhạc thất tình. Bởi vì nỗi buồn sẽ gia tăng, thất tình sẽ lớn. Đang buồn, đang thất tình mà nghe nhạc buồn là muốn chết luôn, không muốn sống nữa. Chết chỉ uổng. Có nhiều người nói tôi sống vô nghĩa quá, suốt cuộc đời lận đận khổ đau. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Mọi thứ đều thiếu sốn. Ở trong kinh Đức Phật nói đó, làm được thân phận kiếp người là phước báo nhiều lắm. Mặc dầu đó mình thiếu thốn, nhưng mình vẫn còn có phước hơn triệu 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 vô số sinh linh là các loài động vật. Chỉ sống bằng bản năng, chỉ sống bằng sự hưởng thụ. Rồi chúng ta nó sống bằng nhận thức, sống bằng đạo đức, sống với ngôn ngữ, sống với hành động, sống với kinh nghiệm, sống với chia sẻ. Biết bao nhiêu là giá trị của con người mà các loài động vật không bao giờ có được. Cho nên là đừng có cường điệu hóa cái bất hạnh của mình mà nghĩ rằng là cuộc đời này nó vô nghĩa hoàn toàn. Đừng bao giờ mang cặp kính màu nhìn mọi sự vật hiện tượng. Nếu các anh chị mang cặp kính màu nâu đó, nhìn thì thấy cái gì cũng màu nâu. Cây xanh cũng thành màu nâu. Cái màu vàng thì nó cũng tiến thành màu nâu. Dùng một cặp kính đen để nhìn thì tất cả mọi thứ đều đen đuốc hết đó. Cho nên chúng ta phải nhìn bằng cặp mắt trắng như thế này để phản ánh rõ được chúng. Nếu ai bị cận thị thì đeo kính cận, ai viễn thị thì đeo kính già, ai loạn thị thì đeo kính điều chỉnh, hồi tụ. Làm thế nào cho cái tầm nhìn của chúng ta nó thật sự là chuẩn xác với mọi sự vật hiện tượng đang diễn qua xung quanh chúng ta như chúng đang là. Thì có như thế đó thì chúng ta sẽ không có cường điệu quá. Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, gió vẫn thổi, thông vẫn reo, bao nhiêu là cảnh hân hoan, chim vẫn hót líu la, biết bao nhiêu là người đi làm việc mỗi ngày với niềm vui, với nụ cười, với sự hớn hở trên cơ thể, cho đến mắt, cho đôi môi. Chúng ta vẫn đã từng có như thế mà đôi lúc mình quên đi. Chỉ cần nhớ đến những nụ cười, những niềm vui như vậy thì tất cả cuộc đời này là một khúc ca diệu âm, tức là rất là mầu nhiệm. Làm được con người là một sự mầu nhiệm. Thay đổi hồi đầu để chăm sóc hạnh phúc cho mình đó, là một sự mầu nhiệm. Những sự làm mới đó nó làm cho cuộc đời của chúng ta là một cái khúc diệu âm. Chứ diệu âm đây không nhất thiết phải là một cái âm thanh nghe nó mùi mẫn, ngọt ngào, sâu lắng. Mà bản thân cuộc đời của mỗi người đó, khi chúng ta sống có hạnh phúc, nó là một diệu âm. Chỉ cần là sống với cái chất liệu từ bi hỷ xả tượng trưng cho Đức Phật thì chúng ta biến cuộc đời này trở thành an vui và hạnh phúc.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.
Vốc kim cương sáng chói, long lanh suốt cả đêm.